coi như Đức Phật rất là tâm lý. Đức Phật có mở ra, mở ra về trong an cư này thì cho đi ra ngoài đối với tỳ kheo 40 ngày, tỳ kheo ni 7 ngày. Mà giới Phật sự nhớ vì việc Phật, việc Pháp, việc Tăng, chứ không có cái về cái việc mà thế gian. Nhớ thành cái việc thế gian là coi mình là hạn chế tối đa, có lý do để mình hạn chế. Còn mình muốn đi cái việc đó là không nói rồi. Đây là nói cái hạng người mà coi như là cố để mà mình giữ cái tâm nó yên. Nó thành là 3 tháng an cư là cực chẳng đã, bệnh hoạn rồi không thể chẳng đần đừng á, thì mình mới đi mà thôi. Chứ nhiều người đi quen rồi trong an cư kiếm chuyện đi hoài, cứ xách gói đi hoài như vậy, thì cái việc an cư nó không có giá trị đối với mình, trừ những vị có trách nhiệm không thể không đi được, như những cái bậc mà lãnh đạo chẳng hạn, đi họp, đi hội, điều hành giáo hội, hay là một cái vị trụ trì mà quan trọng. Nên những cái việc mà quan trọng thì không thể mà vắng được thì phải đi mà thôi, được gọi là Phật sự á. Nó thành là 3 tháng an cư này trong đại chúng cố gắng để ta bớt những cái gì mà cần mà bớt được, thời khóa nhiều để chúng ta tu. Đây là 3 tháng an cư, nếu mình ở là một chỗ thì Đức Phật đưa ra có mấy cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nuôi dưỡng lòng từ bi. À, bây giờ thì nó dễ, chứ hồi xưa đó thì hàng chư tăng đi thì đạp rất nhiều những cái chúng sanh, rồi khổ sở về mưa gió, rồi là đủ thứ việc hồi xưa như vậy, để nuôi dưỡng lòng từ bi. Thứ hai nữa là có thời gian để chúng ta ngồi yên một chỗ để mà nuôi dưỡng cái nội tâm. Thì hai chữ an cư, chữ an á, thì nói chỉ về cái tâm, mà cư chỉ về cái thân. Cái thân ở một chỗ, mà cái tâm mà nó nương luôn luôn lúc nào. Nếu chúng ta tu hành ta thấy rõ cái tâm nó nương với cái thân. Nên người ta có cái bài thơ mà từ xưa tâm cảnh liên quan, cảnh mà sao động tâm an mấy người đó. Tâm với cảnh nó rất là liên quan. Tại vì chúng ta trong cái giai đoạn tu nhân hiện tại bây giờ ấy, là chúng chưa làm chủ được, chưa làm chủ được cái cảnh, chưa làm chủ được cái thân, nên phải tìm cái phương tiện để cho cái tâm nó nương vào, nó lắng động. Còn mình làm chủ rồi là dâm phòng tủ tứ, vô phi thanh tịnh đạo tràng, nên là thõng tay vào chợ, bên thiền tâm nó thõng tay vào chợ thì chỗ nào cũng là thanh tịnh đạo tràng của mình hết. Còn mình thì chưa được, cần cái cảnh để cho cái tâm nó nương, nhớ, do mình chưa làm chủ cái tâm của mình được. Thành hồi xưa các vị mà nhập trường hạ là y áo không kịp khô, thời khóa nó liên tục, y áo không kịp thơ khô. Thành là 3 tháng là 3 tháng mà cái dụng công nó rất nhiều. Thành là ta bớt ăn bớt ngủ quá rồi trong 3 tháng. Thành thường thường thầy ưa nói với hàng tăng ni trẻ, 9 tháng mình ở ngoài mình chạy theo duyên cảnh, như cái máy của mình là nó sử dụng. 3 tháng này là cái thời gian mình nghỉ để mà sạc pin. Nó pin mà không hết rồi làm sao mà nó xài nữa. Nó thành 3 tháng này là 3 tháng mà buông xả hết những cái gì không cần thiết, để mình ở một chỗ để mà nhìn lại cái nội tâm của mình. Niệm Phật mình niệm nhiều một chút, thời khóa tu một chút, từ cái ăn, từ cái mặc, từ cái tứ quay nghi, cách này cách khác, rồi mình giữ cho nó. Cái đó là cái nuôi dưỡng cái nội tâm. Và thứ ba nữa, ăn cư có ý nghĩa là là trong cái thời gian đó là Phật tử họ cúng kiến rất nhiều. Thành ra là mình cũng như là cái viên đá mà họ đem dao là họ mài như vậy thì nó mòn. Rồi mình cái an cư là 3 tháng cố công để mà là dung quén, rồi nhổ những cỏ dại, là mình bón phân trong mảnh đất để cho Phật tử gieo những cái hạt giống vào trong cái phước điền, cái miếng đất của mình nó màu mỡ, rồi Phật tử gieo vào trong đó, họ có cái tạo cái phước mà hữu lậu, nó là cái kết quả họ nhiều. Còn miếng đất của mình nó cằn cỗi sỏi đá không, người ta gieo hạt giống lên đâu có lên, đâu có tốt gì đâu. Có một thêm điểm nữa là thời Đức Phật là cái đại là cái lệ của thời Đức Phật á, là dân chúng ở đó 3 tháng mùa mưa là tất cả đều họ dừng lại. Thành nếu mà hàng tỳ kheo 3 tháng mùa mưa mà cũng vẫn đi sinh hoạt ở ngoài thì là bị người ta chê, nên gọi là tỷ thế cơ hiềm. Tỷ là tránh cái sự cơ hiềm chê bai của thế gian. Thậm chí họ nói là tới cái loài thú nó cũng có một cái thời gian trong năm nó nghỉ ngơi ở một cái nơi nào đó, huống gì hàng tỳ kheo mà cứ suốt 12 tháng đi. Cái này là cái nhóm của lục quần tỳ kheo đi luôn như vậy, mà đầu mùa mưa đi ra ngoài thấy nó lạ lắm. Đó là cái tai tiếng của cái người thế gian. Thậm chí họ nói vậy, chim chóc hay loài thú nó cũng có một cái thời gian nào nó ẩn ở trong đó. Ngoại đạo cũng là có một thời gian họ nghỉ ngơi. Thì do đó chúng ta cái sự an cư là có nhiều cái lý do, nên cái 3 tháng an cư là 3 tháng mà nó thù thắng nhất. Thành cái thời Phật còn tại thế, những hàng tỳ kheo an cư, rồi là tới ngày tự tứ về đảnh lễ Phật mới trình bày những cái đạt được của mình trong 3 tháng. Các vị thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoà, các vị chứng A-la-hán trong 3 tháng an cư. Còn mình bây giờ thì an cư nó mất ý nghĩa. Tỳ kheo mà đi an cư lúc mà thầy còn làm tăng sự ở thành phố, còn 1 tháng nữa an cư anh bắt đầu đi tìm những hỏi những cái nơi nào ít tu mà lợi dưỡng nhiều thì đăng ký. Đại chúng nhớ nha, ít tu thời khóa nó ít mà lợi dưỡng nó nhiều, ta cúng kiến nhiều thì ghi danh để an cư vào trong đó. Thì giờ an cư gì có lợi dưỡng, nó rất nhiều và cái vấn đề đó. Thì bây giờ an cư nó trật hết những cái thời đó. Thành do đó chúng ta an cư cố gắng quý thầy trong 3 tháng mình nó rất là mau. Nên là mình dành hết thời gian để mình, bây giờ chỉ là có cái sự tu, cái nội tâm mình vững chắc, mình mới đối trị được cái ngũ dục ở ngoài nó mời mọc. Đại chúng nhớ, nếu mà không có sự nội tâm, không có là mình cái sự quán chiếu, thì chắc chắn rằng mở mắt ra cái ngũ dục nó mời mọc. Nếu mình không có cái sức mạnh của cái nội tâm thì chắc chắn mình phải chạy theo ngũ dục rồi. Cái đó là cái mà rất quan trọng, là đại chúng cố gắng trong 3 tháng an cư là hạn chế tối đa những cái gì mà không cần thiết ra ngoài. Cực chẳng đã phải ra là bệnh hoạn, việc này việc kia phải đi thôi. Còn bình thường là mình cố gắng mình ở trong cái cương giới. Cương giới thì thầy có đề nghị mấy cái trường hạ, coi như là khi mà tự tứ rồi hay là thưởng những cái vị mà 3 tháng ở cư trọn không bước ra khỏi cổng chùa, dầu đó là một việc Phật sự nào cần thiết cũng không cần ra, hay giữ được như vậy thì tự tứ mình là hãnh diện là 3 tháng an cư mình nó trọn vẹn. Thời này thì không nói mà chứng ngộ được cái gì hết, nhưng mà cái tâm của mình nó yên. Thành là ta nói cái hạnh phúc của một cái người xuất gia không phải là chùa to Phật lớn, đệ tử đông hay là tài sản nó nhiều. Mà hạnh phúc của người xuất gia làm sao làm chủ được ngũ dục, chế ngự được ngũ dục, đó là hạnh phúc của người xuất gia, đại chúng nhé. Thí dụ ngũ dục nó đến mình, nào tài, nào sắc, danh đến mình, mà mình làm chủ được, thắng nó là cái đó là hạnh phúc, hạnh phúc nhất nhớ. Chứ không phải chùa to Phật lớn ràng buộc. Thành ra là trong đại chúng thầy không bao giờ khuyến khích ai đi trụ trì. Mình đi trụ trì đó là coi như là thật sự nói chứ con biết chất nhiều lắm, đủ thứ việc cách này cách khác đó. Thành hầu là không còn gì mình nữa. Đó là chúng nhớ, mình làm chủ được mình, cái đó là cái quan trọng nhất. Do đó 3 tháng an cư đại chúng nó cố gắng để mình ta tranh thủ cái dành thời gian mà ta sống vấn đề nội tâm, sống vấn đề mà trở lại phía vô trong của mình, chứ không bớt duyên bớt cảnh. Nhất là những cái thời khóa chúng ta không nên bỏ. Nhớ bây giờ thì tại vì là mình thật 3 tháng an cư mình không có thời giờ để mình tu riêng. Nhớ không có thời giờ tu riêng, tại thời gian nó liên tục như vậy. Rồi thành những cái thời gian mà tập trung mà tu chung của chúng đó là tuy là nó bận rộn, nó không bằng là mình tu mình ở trong thất hay chỗ ngồi yên, nhưng mà vì cái tập thể mình sống theo tập thể, lợi dụng ngay tập thể đó mà mình kéo cái thân và kéo cái tâm của mình ở trong đó. Đại chúng nhớ, đừng có nên bỏ những cái thời khóa, từ cái thời quả đường hay là cách này cách khác mình cũng nên không có nên bỏ. Đó là mình đang sống với chúng thì cái điều này điều rất quan trọng. Thành sở dĩ bây giờ là bắt đầu mà vô học rồi, giờ có cái lễ pháp hoa bây giờ khuya, có nguyên nhân tại vì thầy ở chúng đây, ở chúng mấy chục năm mà mười mấy tuổi vô Phật học viện, mà Phật viện hồi xưa là nó nề nếp rất đường hoàng đâu đó. Thì hòa thượng viện trưởng ở đây hồi trước là hòa thượng Bửu Huệ đó, hòa thượng rất lưu ý về hai phương diện vấn đề nuôi chúng, về cái mặt tinh thần và cái mặt vật chất. Càng về cái tinh thần á, là phải hướng dẫn nương theo cái sự mà giải thoát, đặt nặng vấn đề giải thoát mà không đặt nặng vấn đề vật chất ở ngoài. Cái giải thoát nó đâu thuộc về cái tâm, là uốn nắn cái tâm. Là ví dụ như nhiều cái nơi mình là nương tựa mà họ làm kinh tế chẳng hạn, hay là họ làm từ thiện, thì cái việc đó là đối với cái giới luật thì nó hơi xa, làm kinh tế thì nó xa. Như chuyên môn kinh doanh hay là làm những cái mà cái mặt rộng ở ngoài, nổi ở ngoài, thì cái đó là cái là phía ở trong của mình không có thời gian mà thôi. Làm sao hướng dẫn là uốn nắn người đó được cái tâm mà lúc nào cũng cần cầu vấn đề mà giải thoát, đặt vấn đề giác ngộ lên trên hết, đó là cái nó quan trọng. Nên trong luật mới đưa ra có 4 cái nơi mình lựa chọn. Nhớ trong luật tạng đưa ra cái nơi thứ nhất là có cơm, là có pháp thì đuổi cũng không đi. Đó là thượng sách, vừa có cơm vừa có pháp. Chỗ bữa đó là nó có đủ cơm nước mà có cái sự tu hành, có cái sự giáo pháp, đuổi cũng không đi. Còn cái chỗ mà có pháp mà không cơm mình cũng không đi nữa. Có pháp mà cơm đấy, cái chỗ nó nghèo, cái chỗ đó là sống đơn giản, ăn bữa đói bữa no như vậy, nhưng mà có pháp thì rất là quý nha. Còn cái nơi mà có cơm mà không pháp nên đi, còn nơi mà không cơm không pháp thì đâu có ở làm gì. Rồi nhớ, có pháp mà không cơm cũng ráng ở, là có pháp nó nuôi cái tâm này. Còn cái chỗ có pháp có cơm thì nó quá quý, Có nhiều chùa là có cô mà không có pháp. Cái ông trụ trì đó, ông không đặt nặng vấn đề mà tu giải thoát đại chúng nhớ. Nó làm sao mà cho nó là giàu giàu vấn đề vật chất. Để làm gì? Đại chúng để làm gì? Thì cái đó mình ở mình làm gì? Thì thường thường thầy nhớ nhà hồi xưa hòa thượng thầy ưa nói, hằng ngày mình sống mà người ta nuôi mình, mà rốt cuộc mình mập, mình mạnh, mình nặng ký, không có lợi ích gì hết, mà nội tâm mình không có. Thà ta nuôi một con heo, theo sanh con heo nặng ký, ta bán có tiền hơn chứ đây. Mình mà nặng ký thêm một bệnh hoạn là khổ sở những người ta nuôi nữa, đỡ lên đỡ xuống. Rồi chết là nặng cho mấy người, là nhà hoàng nữa, là đem đi thiêu nữa. Không lợi ích gì hết á. Anh ta nhớ là hòa thượng này, mình ở hàng ngày như vậy, mình lợi dụng cái thân này, mình bắt nó làm cho mình. Chứ không thể là mình chiều đó, nó muốn ăn, mình cho nó ăn cho ngon, rồi nó ngủ này kia kia nọ, nuôi cái thân này cho nó mập mạnh này, chứ không lỡ gì hết đó. Mình không có chiều nó ba cái việc đó, nhớ. Thì cái đó là cái mà rất cần thiết mấy hòa thượng hồi xưa đó. Cái gì là còn có lưu ý thêm nữa là đã cái chỗ mà nuôi cái tâm rồi. Cái tâm hướng về sự giác ngộ. Rồi phải là quan trọng về cái vấn đề ăn uống, về cái thân. Có nghĩa rằng là ăn đủ sinh tố, đủ cái chất dinh dưỡng vậy, để mà tạm phương tiện để mà cho mình học tu. Chứ mình học mà ra thành tài rồi. Tài có, nhưng mà cái thân nó bệnh hoạn, không làm gì được lợi ích cho Phật Pháp hết đó. Đại chúng nhớ. Tại vì mình quá khổ hạnh, nó không đủ dinh dưỡng gì hết. Rồi rốt cuộc bệnh thì nằm một đống đó thôi. Ra thành tài tốt nghiệp và thành đống không có. Không có lợi ích gì. Thầy nào hòa thượng hồi trước ở đây là quan trọng về vấn đề. Vấn đề về cái nuôi cái nội tâm, mà nuôi cái xác thân, nuôi xác thân là cái ăn đầy đủ mà đừng cho nó thiếu dinh dưỡng quá. Nhớ, dầu nó thiếu chút chút gì đừng cho thiếu nhiều, và nó sanh nó bệnh hoạn. Cái đó là cái mà trong đây chúng nuôi chúng cái kinh nghiệm á. Thế còn như nữa, nó lại pháp qua đi sở dĩ á, hồi trước thầy ở đây có khóa thứ nhất là khi mà tụng kinh rồi 5 giờ tất đánh kiển tất cả đều ra để mà tập thể dục bằng cách là học võ. Thầy mướn ông thầy võ về đây dạy, nó đơn giản dạy thời gian rồi cái lụng lần lần hết rồi là thầy đổi mới thêm á, là kiếm ông thầy dạy thiếu lâm đang cho mới rồi học hầu rồi cũng bỏ. Nó bỏ đó. Thầy dạy, cái thời gian thầy dạy ở học viện ở Sóc Sơn ngoài Hà Nội á, là ngoài là rất là khắt khe. Khi mà vô niệm Phật khuya rồi, lùa hết ra ngoài sân, 600-700 tăng ni sinh vậy đó, hết ra để thể dục, chấm điểm. Người nào vắng thì coi như bớt điểm trong cái vấn đề thi kia. Thầy không ai dám vắng hết đó. Ở đây thì không có làm ba việc đó. Hay là thành mấy lời đây mấy bài ra cái là thâu sáng ngày lại Pháp Hoa. Là đưa vào cái thời khóa, mỗi lần lại 2 trang chứ không phải 1 trang, sáng ngày lại 2 trang vậy. Rồi bây giờ bớt lần vậy, rồi nó rồi còn có 1 trang, 1 trang lại có 100+ à. Thì lại đó là thay cái thời thể dục, đại chúng nhớ, thay cái thời thể dục. Chứ đâu có là tập võ rồi thể dục được, ai cũng trốn cái này cách khác rồi nó lụng lần đi. Rồi cái vào cái thời này vô cái thời khóa mình lại vậy nó rất là tốt. Ra mà hôi sáng này kia nọ, thành có buổi sáng là có một thời pháp qua lại vậy. Hồi xưa các cái vị mà tiền bối cũng ưa nói đừng bao giờ là mình tụng kinh khuya, mình xin là công phu rồi đừng bao giờ trở lên phòng mà ngủ trở lại. Đại chúng nhớ, thức dậy rồi thức luôn trong đó. Rồi mình sinh hoạt là quét tước theo công tác mà làm luôn vậy, rồi tắm giặt rồi cái ăn sáng rồi chứ nhiều người á thì công phu rồi cái về nằm nướng, mà cái thời gian nằm nướng nó thời gian ưa mộng mị, nhớ cái ngủ nó mê vào cái thời gian đó, dần cỡ nửa tiếng mà 45 phút như vậy. Thì đây là thầy nói cũng kỵ là đừng nên, khi mà công phu rồi thì không có nên ngủ thêm, ngủ về nằm là mình hoạt động luôn cho tới sáng, vậy tập cho cái thân thể của mình ăn thua mình tập hết đó. Chúng nhớ mình tập nên có giờ khắc đàng hoàng, giờ gì mình làm gì là thành. Thầy rất nể Hòa Thượng Đổng Minh, ông sống như là cái máy vậy. Hòa Thượng Đổng Minh ở Nha Trang là luộc á, là giờ đó đúng cái giờ đó thì ông ngồi cái ghế đó chứ không bao giờ sai chạy. Thì cái đó là cái mà cô cố gắng nha. Cố gắng mình học những cái đó cho cái thân thể của mình, mình tập cho nó quen đi. Còn mình là biến nhát cách này cách khác rồi nó cũng quen trong đó. Mình tập, cái gì cũng phải là tập hết chứ không có cái gì nữa là trên trời rớt xuống không có đâu. Thì nhớ, cái đó là cái mà rất rất cần. Thì đó là nói về cái phương diện mỗi buổi sáng như vậy. Trong đại chúng là chúng ta là lại pháp hoa, rồi là cố gắng để mà có cái thời khóa mình 3 tháng ăn cư, mình đừng bao giờ mà nó là giải đãi cách này cách khác, nó uổng về cái thời gian. Thầy nói về cái vấn đề mà tại vì cái khóa nào thầy phải mở về cái giới mà phương trượng á, cái thọ giới phương trượng. Thì cái thọ giới thì hôm trước chúng ta cũng nói là 8 cái loại tỳ kheo, mà 5 loại tỳ kheo giả, 3 loại tỳ kheo thiệt, mà một loại thì coi như là Đức Phật còn tại thế. Chứ Đức Phật mà nhập diệt rồi thì không có phát sinh tỳ kheo đó, đó là thiện lai tỳ kheo đó. Còn thứ hai tỳ kheo thiệt nữa là phá kiết sử tỳ kheo vào thời này là rất là cũng là hiếm, có thể có nhưng mà ẩn ở đâu đó chẳng hạn chứ không có ra mặt, cũng không có ra mặt. Thì bây giờ chỉ còn duy nhất là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo, là bạch tứ yết ma. Còn bên tỳ kheo ni thì coi như là bạch 8 lần yết ma chứ không phải là bạch tứ, là một lần ở bổn pháp rồi bạch tứ, rồi một lần bạch tứ ở nơi chánh pháp. Mà tỳ kheo ni coi như đắc giới tại chánh pháp, xin chánh pháp giữa hai bồ tăng trong bát cảnh pháp, chứ bổn pháp thì chưa. Nhớ, bổn pháp là chuẩn bị vậy thôi chứ chưa có đầy đủ vô tác giới thể phát sinh của bên tỳ kheo ni. Còn bên tỳ kheo thì vô tác giới thể phát sinh ngay cái lúc bạch tứ yết ma lần thứ 3 xong rồi. Tại sao gọi một lần thưa 3 lần lấy biểu quyết? Đây là của tứ phần, nó là bạch tứ. Mà trong bộ căn bản, bộ căn bản á, bách nhất yết ma hay là căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia gọi là bạch tam yết ma, chứ không có dùng bạch tứ yết ma. Tại vì sao? Tại vì là bộ căn bản mới nói rằng là một lần thưa chưa gọi là yết ma, 3 lần lấy biểu quyết mới là yết ma. Còn là bên tứ phần và những cái bộ khác thì nói là đơn bạch là thưa vậy, cái việc không quan trọng, thưa cho biết. Bạch nhị một lần thưa, một lần mà lấy biểu quyết. Thế là đơn bạch có nghĩa rằng là thưa thôi, không cần là đồng ý hay không đồng ý. Ví dụ như thầy nói là ngày mai học, là không có nói là mơ có ai có đồng ý học, ai không đồng ý là đưa tay lên cách này cách khác, không có. Đó là đơn bạch. Rồi bạch nhị là một lần thưa và một lần lấy biểu quyết, có thể theo tứ phận á. Rồi bạch tứ là một lần thưa và 3 lần lấy biểu quyết, là áp dụng cho những cái mà quan trọng nhất, những điều mà là quan trọng. như là truyền giới, hay là yết ma xuất tổ tăng tàng, hay là yết ma trị tổ ba la di chẳng hạn. Những cái việc đó việc tối ưu quan trọng. Thành một lần yết ma chưa đủ, một lần lấy biểu quyết chưa đủ. Ai nhớ? Thành ở đây mới nói là bạch tứ yết ma là một lần thưa, thưa cho biết những cái việc dạy như vậy như vậy đó. Cái đó là rao trước nói. Là ví dụ như nó thọ giới là cái vị này, cái người vị sa di này đã theo cái ông hòa thượng kia xuất gia thọ sa di, mà bây giờ ông thầy đó ông cũng đồng ý, ông bổn sư đồng ý cho cái ông này thọ tỳ kheo, nên hôm nay ông này đến trong tăng xin thọ tỳ kheo, mà xét ra đủ điều kiện thì giờ tôi hỏi trong tăng đồng ý cho cái ông này đệ tử của ông đó như vậy thọ tỳ kheo có đồng ý hay không? Ai đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Yết ma có thành không? Nên là cái yết ma này hỏi thành không đó là chỉ có tứ phần, những cái bộ khác, những bộ khác nó không cần nó thành. Nó ta hỏi là có đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Yết ma có thành không? Mà nó đâu có cần gì hỏi gì nữa. Nó là ta đồng ý thì ta im lặng, ai không đồng ý nói lên, mà ta không có đưa tay ta nói lên, ta phản đối thì ta đồng ý. Chứ hỏi thành nên nó thừa đi, như cái bộ khác nó thừa. Nó đồng ý rồi mà hỏi thành gì nữa. Hay nhưng mà trong cái yết ma chỉ nam á, ngài Chiêu Minh ngài nói nếu vậy là mấy ông tôn chứng ông ngộn làm gì? Ông ngộn buồn quá, hỏi thành không có việc để ông nói cho nó vui. Hay chứ cái việc người ta hỏi là đồng ý thì là im lặng, ai không đồng ý thì phát biểu. Mà giờ ta không có phát biểu, người ta tất nhiên ta đồng ý rồi, hỏi thành gì nữa? Nó nhớ nha. Nhưng mà cái truyền giới nó là thành như vậy, mình thấy nó có hùng hồn. Nhớ hùng hồn mà có quan trọng cái việc đó. Mấy cái đó đều là mình phải biết qua hết á. Thì bạch tứ yết ma là tối ưu quan trọng. Tối ưu quan trọng. Mà đa số thật sự mình nói là dầu cái yếu tố, những yếu tố mà thành tựu của cái pháp yết ma không có lạc vào trong một bảy phi tướng, nó cũng rất là khó. Hoặc giả là thí dụ như yết ma là trong yết ma là có người ngồi người đứng cũng là phi pháp, thuộc về biệt chúng, cũng ở yết ma không thành. Rồi mình thọ giới, dầu giới sư thanh tịnh mà mình không có cái tâm mà khao khát thọ giới cũng không đắc giới, cái vô tác giới thể. Rồi mình nhìn lên cái trên cái bàn giới sư, mình biết ông đó là không thanh tịnh. Hỏi đắc giới không? Không đắc giới. Nhớ rất là quan trọng. Là trong luật cũng nói rõ, nhất là trong mộ trùng trị mình biết giới sư đó không thanh tịnh mà mình thọ giới, hỏi đắc giới không? Không đắc giới. Mà không biết vị giới sư đó không thanh tịnh, không biết, nhớ nha, không biết. Rồi mình thọ rồi về ta mới hỏi cái đàn giới đó có ai trong đó, mình nói ra. Ông thầy kia ông nói cái ông đó không có thanh tịnh, mình mới biết. Đắc giới không? Đắc giới. Này chúng nhớ kỹ cái này nha. Mình biết trước thì không đắc giới, mà không biết thọ rồi mới là đắc giới. Tại sao? Tại vì trong yết ma nó có ba cái giai đoạn. Hai giai đoạn, thứ nhất là gia hành, thứ hai là căn bản, này thứ ba là hậu khởi. Cái gia hành á là cái chuẩn bị. Bây giờ chuẩn bị cái ngày đó nghe mình nghe thông tin là mấy tháng nữa cái tỉnh đó là có mở cái giới đàn. Giờ này thông báo như vậy rồi mình bắt đầu mình làm đơn, mình sắm y, sắm bát, sắm này kia cái nọ, đủ điều kiện, học bài, học dở, nộp đơn, rồi vô đó là thi, là chọn cách này cách khác, mình thi cũng đậu, rồi được kêu tên mình đăng đàn. Yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai cũng vẫn là còn gia hạn, tại vì mình chưa thành tỳ kheo. Khi mà yết ma lần thứ ba xong rồi đó, tất nhiên căn bản nghiệp đạo thành tựu, mình thành tánh tỳ kheo ngay lúc đó. Trên thân mình chưa có y, chưa có bát, chưa gì truyền giới, chưa gì hết. Nhưng mà tác pháp rồi thì căn bản một vị tỳ kheo vô tác giới thể sanh ngay chỗ đó, sanh ngay chỗ đó, nó thành là tỳ kheo ngay chỗ đó, kêu là căn bản giai đoạn thứ hai á. Rồi sau này truyền y, truyền bát, truyền tọa cụ gì cái đó là hậu khởi. Một cái động tác nào cũng có ba giai đoạn á. Ví dụ như giới trộm, nó giới trộm, mình thấy người ta để cục bạc ở đó, mình có cái tâm trộm khởi lên là cái gia hành của cái nghiệp trộm nó phát khởi lên, mà chưa hình thành, chưa kết tội được. Mình là tìm cách mưu mô, cách này cách khác, mình đào tường, mình khoét vách, mình bẻ khóa, cách này cách khác, cũng còn gia hành. Thì vô thấy cục bạc đó, rồi cái tay mình để lên cục bạc, còn gia hành, chưa phạm ba la di. Ví dụ như vậy, nó có bột bạc, có 5 tiền. Rồi mình khi mà dời cái cục bạc ra khỏi cái chỗ cũ, đó là căn bản nghiệp đạo trộm thành tựu ở chỗ đó. Thế thì anh quý ông đệ học luật nó rất rõ ràng trong phân. Khi mà một người mà phạm giới, phạm giới, rồi là đến trình bày mình rành cái đó, thì căn cứ vào trong đó mình định tội. Nhớ, như trộm chẳng hạn, trộm 5 tiền, trong luật nó 5 tiền là ba la di, mà tôi trộm có 4 tiền 99 rồi làm sao mà kết tội ba la di đâu được. Nhớ, vậy mới gọi là gì? Là thâu lăng giá thượng phẩm của ba la di, chưa đụng mức tới ba la di. Nhớ, thành là khi mà chúng ta học luật rất là hay, rất là rõ ràng ba vấn đề đó, định tội. Thành phải là rành định tội nó chính xác, sám hối cho chính xác mới hết tội. Chứ mình định tội không có đúng, sám hối không có như pháp, thì cái tội nó không hết. Nó luật có nói rõ ràng cái vấn đề đó. Thành nó học học luật, học kinh điển thì mình để phải là phải học cho nó kỹ, để mình nắm cho nó kỹ. Chứ có một cái vị và ở dưới miền Tây nha, ông trụ trì đó, là cái ông tri sự, ông mua chiếc xe gắn máy về cái thì để ăn trộm nó lấy rồi ông có nhóm chúng lại kết tội ông này phạm ba la di. Nhớ, phạm ba la di. Thời gian sau nữa có một cái đống cây mới mua về sửa chùa, tri sự cũng để lơ đễnh rồi cho ông trộm nó lấy, mà ông cũng kết tội ba la di nữa. Nó không có trúng nha, cái xe gắn máy đó sao mà ba la di được. Ba la di là cái tội 5 tiền, mà 5 tiền nó ngang cái tội tử hình. Nhớ, ngang cái tội tử hình, chứ không phải là mới chút xíu rồi cái là ba la di liền thì dễ cắt cổ không đâu, được đâu. Mà để phạm ba la di rồi thì người kia không còn là gì nữa, mà lần thứ hai nữa đâu còn tỳ kheo nữa, mà phải là kết tội ba la di nữa. Thế này chúng nhớ, nên mình thấy nó rõ ràng. Thành sa di mà nó có phạm cỡ nào bốn giới trọng gọi là đột kiết la diệt tẩn, chứ không có ba la di. Tại vì sa di thì không có biết cái thiên tụ của hàng tỳ kheo, không cho biết. Thành là chỉ là đột kiết la diệt tẩn mà thôi, nó khác đó. Thì cái đó là luật là rất cần mấy huynh đệ mà học, phải học cho nó đến nơi đến chốn, mình nói cho nó trúng, chứ không phải gặp đâu cứ nói là nó không có trúng trật gì hết. Thì chúng nhớ là khi cái đàn giới của mình á, mình thọ mà nhiều cái việc mà nó phi pháp vậy đó. Thí dụ như đàn giới của mình thọ bốn người lần không trúng, mà bốn người mà tác pháp lần nữa thì tăng tác pháp cho tăng, rồi làm sao mà nó phi pháp, là nó không trúng. Hoặc giả là 10 cái ông dưới sư Đức Phật dạy là giữa trung tâm thành phố, hay là nói chỗ nào đông đông tăng thì bắt buộc phải là 10 vị. Ở biên địa ít chư tăng thì nó là 5 vị ở biên địa. Mà giờ cái đàn giới của mình có 9 người, nhớ 9 người không đắc giới. Hoặc giả cái hàng thập sư đang tá pháp yết ma, ông đi ra ngoài ông vệ sinh, mà trong này tá pháp yết ma còn 9 người không đắc giới. Cái số mà đang thọ đang pháp yết ma đó không đắc giới, những người khác đã đắc giới. Ra đây chúng nhớ. Rồi là nếu mà giới sư trong đó mình thấy không thanh tịnh, mình biết cũng không đắc giới. Nên là không có sanh cái vô tác giới thể. Không sanh vô tác giới thể. Tại cái vô tác giới thể là vô tác, là không có tạo tác. Cái giới thể này không có tạo tác mà nó thành tựu. Thành mới là ba cái nhà Phật học mới là tuyên bố rằng về cái di thức mới nói là cái vô tác giới thể này là thuộc về tâm pháp chứ không phải sắc pháp. Nó là tâm pháp. Còn một nhà nữa thì nói là thuộc về sắc pháp. Cuối cùng cái nhà mà thành thật luận thì nó là phi sắc phi tâm. Nó là thuộc về sắc pháp á, thì ta nó có hàng dứt sư, có bạch tứ yết ma, có dứ tử thọ, mà sao nó là tâm được, tâm pháp được? Nó là sắc sắc pháp. Chứ không phải tâm pháp là có sắc là hoàng, có truyền có thọ. Còn bên nhà duy thức nó là do tâm pháp, là không có hình tướng. Cái Bồ Tát giới thể đâu có hình tướng. Ta nói ví dụ như đang đi như vậy, mình đang chạy chiếc xe gắn máy trên đường á, có một cái sự cố nào ai xẹt qua cái gì ra vậy đó, cái mình tự nhiên mình đạp thắng liền, không có dụng cái hỏi mà ý thức, không hỏi là để lục thức, mà chính đó là cái vô tác giới thể. Thành xuất gia mà thọ giới tỳ kheo á, là cái quan trọng là cái vô tác giới thể tối ưu quan trọng. Mà nếu mình không phát sinh thì không cách nào mà giữ giới, không có làm thiện được. Thành ra nó cái vô tác giới thể này là gọi là phòng phi chỉ ác, là nó ngăn cái vấn đề trái mà dừng cái việc ác, đó là phòng phi chỉ ác. Nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác là vậy đó. Đó là cái vô tác giới thể. Thành cái quan trọng của cái đàn giới làm sao mà sanh được cái vô tác giới thể, thành mình thành một cái tỳ kheo như pháp. Nhớ, nếu mà cái ta truyền mà cái tâm mình lúc đó không muốn nhận, lơ là, không đắc giới. Không đắc giới. Tại vì cái đòi hỏi ba cái nhân tố quan trọng. Một là giới sư phải cực kỳ thanh tịnh. Hai là đàn tràng phải trang nghiêm đúng pháp. Thứ ba là giới tử phải phát tâm dũng mãnh. Ba cái nhân tố đó, nếu mình thiếu một cái nhân tố nào cũng là giới thể Bồ Tát nó không có, không được phát sinh nó cho mình. Thì thành đó là một cái tỳ kheo giả. Nhớ, giả rất nhiều, tỳ kheo hình tướng là rất nhiều. Đến cái đàn giới đó mình thọ, kêu mình thầy mới gọi là cái đàn giới nào thầy cũng nói rõ, thọ giấy và thọ giới. Thọ giới là đắc giới, còn đắc giới là thọ giấy. Đến được cái giấy tu cũng có thọ cái đàn này, nó như vậy, có giấy chứng nhận hẳn hoi, nhưng mà thật sự không có. Mà cái mà không đắc giới là cái mà rất là nguy hiểm. Nó cái đó rất là nặng. Tại sao? Gọi là tặc trụ hay là tặc tâm xuất gia. Mà một trong cái 13 già nạn, 13 già nạn, tặc tâm xuất gia. Nó là giặc. Ngay xuất gia trong Phật Pháp đó là giặc. Nó là trộm pháp. Đó là chưa có thành tỳ kheo mà mình dự vào trong cái yết ma, mình trộm nghe cái giới của tỳ kheo. Thành nhiều người anh làm cái tặc tâm xuất gia này là nó khác hơn là coi cái giới của tỳ kheo nha. Nói Thành nhiều cái vị sư nhận cái chỗ này nó sai nè, nhận nó sai á, hay là cũng như ngày Hoằng Tán, ngày Hoằng Tán trong cái cuốn Tứ Phần Như Thích nhớ, thành nên mình ảnh hưởng cái bộ luật nào chẳng hạn, cũng có để là người chưa thọ tỳ kheo không được coi, nhớ không được coi, để cái đó là đã ảnh hưởng của ngày Hoằng Tán. Ngài thậm chí ngài mới nói là cái người mà chưa thọ giới cụ túc thì không được coi giới tỳ kheo. Nếu mà coi như vậy không được thọ giới tỳ kheo mà cái tội này nó nặng hơn cái tội ngũ nghịch, đại chúng nhớ nha. Mà tội ngũ nghịch này là cái tội mà phải đọa địa ngục vô gián, rất là nặng. Mà đây là tại sao ngài nói như vậy? Đó là đối cơ ngài nói mà thôi, đối cơ nói để mà ngăn chặn những hàng sẽ gì. Là tại sao cũng một cái giới đó, một cái quyển luật này do Đức Thích Ca nói ra, mà bên Theravada, bên Nguyên Thủy chẳng những không cấm mà còn phát cho người Phật tử coi, tứ thanh tịnh giới coi như phát hết. Còn bên Bắc Truyền thì hoàn toàn không dám, ai chưa thọ giới tỳ kheo không dám coi, cấm hết á. Thì hai bên đều có cái hay của nó, cái nào cũng hay á. Theravada thì đối với cái y của ông sư họ rất là quan trọng, họ cung kính triệt để. Ông con mà đi xuất gia làm tỳ kheo về cha mẹ đảnh lễ, không phải đảnh lễ cái ông con mình sanh ra, nhưng mà đảnh lễ cái mặt y tỳ kheo thành trở thành một tỳ kheo rồi. Nhớ bên Nguyên Thủy mới nói rằng không cấm người Phật tử, người chưa thọ giới cụ túc coi giới cụ túc. Tại vì sao? Tại vì giới của tỳ kheo 227 giới cũng rất nhiều, hoài nghi nó rất nhiều, thành là nhờ Phật tử giữ bớt cho mình, hỗ trợ cho mình. Nó rất là hay, cái đó rất là hay, đại chúng nhớ. Ai Phật tử mà biết luật của tỳ kheo thì họ hỗ trợ cho tỳ kheo. Cho thầy đi qua bên Thái Lan mà đưa vô cái hải quan, mà nếu hải quan đó là người nữ đưa bát bo mình cầm, đưa nó không nhận, phải để xuống dưới bàn rồi họ đóng dấu, rồi họ để bàn mình mới nhận. Tại vì trong luật tỳ kheo không được nhận trực tiếp cái gì qua người nữ, nhớ. Nó thành là trong cái y bác của bên Theravada có một miếng vải bề ngang 2 tấc, bề dài 4 tấc á, để làm gì? Khi mà dâng cơm cho sư bên đây á, là ta để miếng vải đó, thí dụ như muốn đem canh thêm á, thì người nữ bưng cái tô canh á, để lên miếng vải đó, ông sư kéo vô, chứ không có vụ mà đưa tay cầm như mình đây, không có trực tiếp mà nhận. Thì mình thấy cái đó cái mà rất hay, đó là cái cách thức nó biết. Nha, thành là cái đó cái mà rất lợi. Ví dụ như là trong cái ba vật đề, tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời. Nha, dầu có ông thầy mà ông thuyết pháp mà cho hay mấy thì họ cũng không đòi hỏi thêm thầy phải nói thêm nhiều, nhiều nó phạm. Nhớ kỹ ba cái đó là cái mà rất hay để nó giữ. Còn trái lại và Bắc Truyền, trong luật thì chung Nguyên Thủy với Bắc Truyền là cái là giới thì nó chung, khác nhau một số là giới điều mà thôi, chứ điều là cái đại ý là nói chung hết á. Nó ví dụ như Bắc Truyền á thì coi như là cấm không cho người chưa thọ giới cụ túc coi giới cụ túc, và đó là cái đó là cấm mà không có trong cái luật tạng, đại chúng nhớ, không có. Luật tạng không có một điều nào trong 227 điều, hoặc giả 178 điều của tỳ kheo ni, 90 điều ba vật đề của tỳ kheo, không có một giới nào mà cấm sa di hay người chưa thọ giới cụ túc coi giới tỳ kheo, không có. Nhớ bên đây lật ra để coi. Nhưng mà có một điều là sa di hay là người chưa thọ giới cụ túc không được là nói lỗi của vị tỳ kheo, hay là tỳ kheo không được nói lỗi của một vị phạm thô ác, tỳ kheo không được đem tội thô ác của một tỳ kheo nói với người chưa thọ giới của túc. Đó trong ba vật đề có nó rõ ràng, tỳ kheo ni đều có đó, phải không? Cái giới đó là tỳ kheo hay tỳ kheo ni không được đem thô tội của tỳ kheo mà nói cho người chưa thọ giới cụ túc. Đó có cái giới đó, chứ không có cấm, không có cấm coi. Đó thì là mình học luật mình phải tìm cái duyên khởi như thế nào. Duyên khởi trong đó là có một cái vị thượng tọa, ông phải lỡ phạm tội tăng tàng, mà là phạm tội tăng tàng nếu che giấu thì phạt cho biệt trụ, mà không che giấu thì phạt cho 6 đêm mana đỏ. Mà trong thời gian mà phạt mana đỏ hay biệt trụ như vậy, ăn cơm sao chúng, phục vụ chúng, làm những việc nặng nhọc cho chúng, làm nhà vệ sinh cách này cách khác, rồi lau quét rồi cho tăng. Thì một hôm đó một cái nhóm Phật tử, đệ tử của ông thượng tọa phạm nè, tình cờ đến chùa thăm viếng. Thì vô trong phòng khách dòm hoài sao thấy tới giờ đánh bảng ăn cơm mà ông thầy mình sao không thấy ôm bát đi ăn cơm, mà là mấy thầy kia đã ăn cơm hết rồi, mà thấy thầy mình ngoài kia lau quét nhà xí, gánh nước nè, lau quét nhà xí vậy. Thì mấy cô trong phòng khách này mới ngồi mới là khen ông thầy mình không có một cái phước nhỏ nào ông bỏ đó. Giờ này mấy thầy ta đi thọ trai mà ông thầy mình còn tạo phước đức, ông quét nhà xí nhà đồ. Ngay lúc đó có lục quần tỳ kheo ngứa miệng chịu không được, mới nói là không phải là thầy của mấy cô là tốt lành gì đâu, thầy của mấy cô phạm tăng tàng tăng phạt á. Rồi cô này có nói ủa thầy mình thượng tọa nhưng mà cũng cho phạm giới này kia nọ bị tăng phạt, mất cái niềm tin. Nó mới là cấm không cho nói, đại chúng nhớ không cho nói. Nói rồi cái ông thầy này ổng có mấy đứa sa di, sa di khi mà ổng được tăng tác pháp giải tội hết rồi, tăng tàng rồi thì trở lại bình thường. Cái sa di đó làm những cái điều mà sai, sai rồi ổng mới rầy. Rồi sa di mới nói thầy cũng đâu tốt lành gì, thầy cũng phạm giới, nên cái đó không được nói cái thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc. Nó cấm như vậy, chứ đâu có cấm giới tỳ kheo. Thành là khi mà thầy dạy mấy chục năm trước với bây giờ cũng dạy cái trường trung cấp hoặc cao đẳng nè, thầy với Hòa Thượng Phước Sơn vào trước Trung Sơn bữa nay tịch trộm, thì tuyên bố là giới luật là công truyền giống bí truyền. Là chúng nhớ là công truyền giống bí truyền. Mà tại sao nó bí truyền, mà tại sao một giới luật có Đức Thích Ca nói ra mà nguyên thủy cho coi mà bắt truyền nó cấm? Nó là cái phương tiện cấm là đối cơ mà thôi, chứ không phải là nó là bí truyền. Nhớ là công truyền. Thành sa di cũng vẫn cho học, nói cho học tuyệt đối là không cho Bồ Tát, không cho yết ma. Yết ma thuộc về tạc trụ, nhớ tạc trụ. Thành một trong 13 già nạn trước khi thọ giới, nếu mà chúng ta mà phạm một trong 13 già nạn thì thọ không đắc giới. Trong đó đó 13 già nạn và 15 khinh già. 15 khinh già thì được thọ giới, phạm được thọ giới. Thí dụ như thiếu nợ người ta nè, cha mẹ chưa có cho phép đi xuất gia hay không, rồi là có làm quan hay không, rồi vân vân. Những cái đó là thuộc về khinh già. Còn cái 13 già nạn này phạm biên tội hay là tạc tâm xuất gia. Tạc tâm xuất gia là mình không phải là tỳ kheo mà mình giữ trong cái yết ma trong đó, gọi là tạc tâm. Tạc tâm nó có cái duyên khởi hẳn hoi, chứ không phải là nó tạc tâm mà nhiều người hiểu sai ba cái vụ này. Nó tạc tâm là gì? Hay là nó có là một số sa di cái chùa khi mà Bồ Tát á, khi Bồ Tát rồi mới đọc năm giới cho ngũ giới rồi đuổi ra, rồi tới 10 giới sa di nghe rồi 10 giới rồi mới đuổi ra, chứ không cho nghe giới tỳ kheo. Ở đây trong luật ta để cái duyên khởi hẳn hoi, một số là sa di nó bàn với nhau, nó không biết mấy ông tỳ kheo này ông nói cái gì có na hành nó tỏi mình hay không, ở lại hầu có hỏi gì cái ông đồng cái bốp có thành không, thành mà không biết ông nói cái gì. Thì mấy chú Sa Di bắt đầu nói với nhau, bây giờ là đề cử hai chú xuống ngay cái bục mà ngồi, thường thường là như ngồi gì có cái bục nè, tại vì ngồi đọc giới thì phải ngồi trời cao là chung ở dưới để nghe lén cái ông nói cái gì. Nhớ trong luật có nói mà nếu hai ông Sa Di đó mà ông chung vô đó ông nghe, một ông mà nghe rõ khi yết ma tăng nói cái gì thì cái đó là bị tặc trụ. Còn cái ông kia chờ hoài không có, lúc đó ông ngủ quên đi thì không bị. Tặc tâm xuất gia là ý nghĩa nó rõ ràng, chứ không phải là chưa thọ giới tỳ kheo mà coi giới tỳ kheo là tặc tâm, không phải. Nhớ cái kiểu đó, không phải tậu ngủ nghịch như ngày Hoằng Tán ngày nói, đó là cái đối cơ ngày nói thôi. Đại chúng nhớ đó là phải nói cho nó rõ ràng và mình học có đến nơi đến chốn vậy. Tặc tâm nó vậy chứ không phải nó dễ. Thành là mình là thọ giới mà không đắc giới, những cái đó cũng dễ là nó tặc tâm. Nhớ tặc trụ, tặc tâm tặc trụ cái từ nó thành là khi mà thầy trình bày vậy đại chúng mới thấy rằng là cái mình tự tâm mình xét như thế nào. Khi mà mình là thọ giới mà mình thấy khi mà đàn giới mình đăng đàn rồi mình xuống thì nó có cái khác hay không, thì ở trong luật nó đưa ra, nó nói về cái giới nó có bốn loại. Nó nói là giới pháp nè, giới thể nè, giới hạnh nè, giới tướng nè. Nó có bốn loại. Cái giới pháp, cái giới là nó ngăn, từ cái chữ sila mà nó để ngăn, nó ngăn ngăn những cái điều mà trái, mà những cái giáo pháp của Đức Phật là cũng để ngăn những cái bệnh của chúng sanh, những cái phiền não của chúng sanh. Thành cái giới này cũng được gọi là cái pháp, chứ không phải pháp là mình hiểu nữa. Nếu là cái pháp mà nó là ba pháp tứ đế và nó ngũ uẩn này kia nọ, những cái pháp không phải riêng về cái đó, mà giới này cũng gọi là pháp nữa, là nó đều ngăn chặn, gọi là giới pháp. Nhớ là cái giới pháp. Thứ hai nữa thuộc về cái giới thể. Cái giới thể, khi mình thọ giới rồi, cái vô tác giới thể nó sanh vào trong người đó. Mà cái giới thể này có từ 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới và giới của Bồ Tát đều có cái giới thể hết. Nhớ, mà mỗi cái giới nó phát sinh ngay cái lúc nào, đó là có riêng. Thí dụ như cái ngũ giới, khi mà quy rồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, rồi đó là khi mà truyền hai cái lần, một lần quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật khỏi đọa vào địa ngục, quy Pháp khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng khỏi vào bằng sanh, rồi khi quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, thì ngay đó cái vô tác giới thể của ngũ giới nó phát sinh cho người đó. Cái công năng của giới thể, thí dụ như người đó thọ ngũ giới rồi, nó có được cái công năng là không sát sanh. Thí dụ hồi trước mình chưa thọ giới, thấy con kiến của mình giết nó, bây giờ thấy nó mình không giết, đó là cái vô tác giới thể nó ngăn. Hay là uống rượu, nó ngăn là không cho uống rượu, chính đó là cái vô tác giới thể của ngũ giới, nó phát sinh ngay giờ đó. Còn cái Sa Di khi quy rồi mới nói là con theo nương theo Phật xuất gia, hòa thượng gì đó làm thầy này kia kia nọ, Như Lai đẳng chánh giác là thế tôn của con, nói ba lần như vậy thì vô tác giới thể Sa Di phát sinh thành cái giới của Sa Di. Anh nhớ. Còn nếu mà có tỳ kheo thì ngay bà tứ yết ma rồi thì cái vô tác giới thể của tỳ kheo phát sinh ngay chỗ đó, ngay chỗ đó. Đó là cái vô tác giới thể, công năng nó phát sinh như vậy. Thành điều đó là thọ giới đều là quan trọng về ngay cái vô tác giới thể thôi, sanh được cái đó thôi. Còn nếu mình nó không có thì cái thành mình là một cái tỳ kheo giả. Mà tỳ kheo giả như vậy á, thì ở trong chúng mình Bồ Tát hay là yết ma này kia gây nọ thì nó phạm trong đó. Thành là năm nào cũng có cũng có cái đàn giới mà phương trượng, thọ đúng pháp mà thọ rất là kỹ, đó là nó là cái thọ giới á, để đại chúng mà là mình xét lại mình, nhớ mình xét lại mình. Còn mình đắc giới thì thôi, đâu có cần thọ lại, nhớ đâu có cần thọ lại. Còn cảm thấy cái đàn giới của mình nghi ngờ, mình không phải người đắc giới, giới thể không phát sinh. Khi mà giới thể phát sinh á, thì trong cái giới nó còn cái giới hạnh và cái giới tướng. Cái giới hạnh là khi mà mình thọ giới rồi, cái hạnh mình nó khác, không có lóc chóc, không có này kia kia nọ, nó quen như nó có cái công năng của cái giới thể đó, nó chế ngự. Nhớ cái khoa thứ ba đó là cái giới hạnh. Rồi kế một cái giới tướng. Giới tướng là cái hình tướng trên thân mình có y, rồi mình đi đoan nghiêm cái tướng mình này kia nọ đó. Với 250 giới đó là thuộc giới tướng chứ không phải là cái giới thể. Đó là để nói cho mấy đệ mình xét lại mình. Rồi ai có ai hỏi gì liên quan đến cái đó không? Ai có liên quan đến vấn đề mà là thọ giới đồ đồ có không? Không có thì sẽ trả lời có một số câu hỏi. Trong thời gian qua con có đi ra ngoài giảng pháp, được sự tin tưởng của các Phật tử nên con giả giờ xem tướng đoán tâm, nói với Phật tử rằng thầy chỉ cần nhìn vào mắt vào hình tướng của con là biết được tâm của con như thế nào. Liệu con nói như vậy có rơi vào tội đại vọng ngữ phạm ba la di không? Có không? Mà tùy theo cái tâm của mình, cái tâm của cái đương sự à. Mình giả giờ xem tướng đoán tâm, nhưng mà với cái gì? Với cái danh hay là cái lợi? Mà chỉ cần nhờ nhìn vào cái hình tướng, vào mắt là mình có thể là biết được. Thì cái này chưa có nói có rõ ràng là tại vì khi mà đại vọng ngữ là nó rõ là tự ngôn chứng thánh. Nó tôi giờ là Phật rồi, tôi chứng bốn quả, tôi có thần thông chẳng hạn. Như hôm này chư thiên xuống đảnh lễ tôi này kia nè, nó có nói rõ ràng trong luật, nó nói đại vọng ngữ mà chứng ngộ. Hôm tôi lên đi cõi trời tôi thuyết pháp cho chư thiên ở trên đó. Còn cái này là chưa có rõ ràng. Mà đôi khi cái câu hỏi này mình nghĩ rằng là cái nó phương tiện có để nói với cái đạo là có ta có cái niềm tin đó. Rồi để mình nói pháp cho họ nghe. Như là cái mà đại vọng ngữ kia không có ngoài hai phương diện, một là danh hai là lợi. Nhớ, một là danh hai là lợi mới là nó đại vọng ngữ. Tôi chứng qua la hán, tôi là Phật, rồi cách này cách khác đủ thứ vậy. Nó cầu cái lợi dưỡng với cầu cái danh. Thì cái câu này thì không đánh đổi về nó phạm ba la di. Phạm không có phạm ba la di. Nhưng mà nếu mà vì cái tâm mà mình là nói mà để quá độ thì cái đó cái phương tiện. Còn nếu mình làm là vì cái ta tin tưởng để mà ta cúng dường chẳng hạn, cách này cái khác, có cái niềm tin đó thì không có tốt. Có ai có ý kiến về câu này không? Có ai không? Thôi giờ cái câu hỏi khác nè. Hỏi cái này ba câu hỏi nè. Sau một thời gian tu học, người đệ tử biết vị bổn sư của mình đã từng phạm ba la di, người đệ tử phải làm như thế nào? Người đệ tử rời bổn sư đi nơi khác tu học có được không? Này sao? Hồi vô xuất gia rồi là chưa học đó thì chưa biết thầy mình phạm giới. mà giờ đã học rồi, biết thầy mình phạm giới. Mà cái này nó khó lắm nha. Là mình đã biết ông thầy mình đã phạm giới rồi mà mình ở cái sự cung kính này cả một vấn đề. Mà ở thì nó cũng là khó, mà đi nó thì cũng hơi khó. Người ta nói là nhất tự di sư, bán tự di sư. Ông thầy này, mình cũng nhờ cái ông thầy này mà mình giờ này mình có học, mình có là thành một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Rồi mình cũng có hiểu biết cách này cách khác từ cái ban đầu. Ban đầu thì cũng nhờ cái ông thầy mình. Mà khổ cái ông thầy mình, ông là phạm giới. Phạm giới nhẹ không nói gì, phạm ba la di. Mà mình đủ sức để mình tâm mà nó cung kính như thời xưa hay không, cái điều này đều rất khó. Cái điều này đều nan giải lắm nha. Đi thì coi như là khó, mà ở lại là càng khó hơn. Rồi sao cái này với thầy mấy cô có ý kiến gì thế nào, góp ý này coi. Cái này là khó lắm nha. Bỏ thì nó cũng coi như là cũng niềm mất cái những cái gì cái lúc ban đầu, mà ở lại làm sao mình có cái niềm tin cung kính như hồi xưa nè. Cung kính thì chắc chắn là mình không kính được rồi, mà mình tại mình tu chưa được tới cách mà là người giữ giới phá giới nó cũng như nhau, chưa bình đẳng hết thì chưa được cái vấn đề đó, nên còn cái sự phân biệt. Mà còn cung kính những người mà giữ giới mà coi thường những người phá giới. Rồi cái này cái trường hợp với huynh đệ là trường hợp rồi, cái này sao? Có ý kiến gì cái chỗ này? Cái này cái rất khó nha. Rất khó cái. Thì trong luật cũng có nói. Nói nếu mình là ở một nơi mà không phải bậc minh sư, mình có thể mình rời. Nếu mà ở không có thấy sự lợi ích trên cái đường tu, không dạy dỗ gì thêm, thì trong luật cho phép mình là bỏ đi tìm thầy khác. Thì cái này trong luật cho phép nha. Nếu không phải là bậc minh sư, nên nó không có lỗi, không có lỗi trong này. Nhưng mà cái này rất khéo như thế nào đó chẳng hạn. Nhớ thì cái này thì chỉ là nói vậy tùy theo thôi nha. Còn có quyết định là đi hay là ở thì cái đó tùy theo cái hoàn cảnh là như thế nào đó, mình khéo léo như thế nào đó. Mà mình thấy ở như vậy, ví dụ thầy đơn cử, nhưng mà ở mà làm cho mình nó khổ sở, cái giờ tu học mình nó không tiến lên được, thì cái đó mình ở để làm gì? Nhớ đó là mình là ở như vậy thì là càng ngày nó càng mình xuống không. Câu thứ hai, khi biết người bạn của mình có tình cảm đặc biệt với mình là cùng giới, cùng giới tính, chúng con phải làm thế nào để duy trì tình bạn mà không phải làm tổn thương đến người đó? Cái này sao? Cái này thì tìm đủ cách để mình là khuyên răng, mình ấy mình tránh né không được, thì mình tìm cách để đem đủ cách để mình khuyên răng cái những cái vị này, rồi mình tìm đủ cách để mà nói lên cái sự mà tai hại trên cái sự tu mà có cái tình cảnh như vậy, chứ đâu có phải làm thế nào mà duy trì tình bạn mà không làm tổn thương đến người đó. Cũng có thể sách tấn, nhưng mà điều này rất khó nha. Những người có cái bệnh đó là khó dữ lắm á. Khó dữ lắm á. Nhớ. Câu thứ ba là trong 17 pháp tăng tàng, cuối mỗi pháp có câu phải bị xả trí. Con chưa biết bốn cái chữ này. Trong 17 pháp tăng tạng á, cái câu chót, cái những cái hàng chót á, là ưng xả rồi mới tăng già bà thi sa, hay là sơ pháp ưng xã tăng già bà thi sa. Nhớ sơ pháp ưng xã có nghĩa rằng là thế ví dụ như nó là mình làm mai mối, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với người nam, hoặc thành hôn lễ tư thông trong giây phút phạm tăng già bà thi sa, nên sơ pháp ưng xã. Cái nguyên cái Hán văn là sơ pháp ưng xã tăng già bà thi sa, còn mình dịch á nó vậy là phạm tăng già bà thi sa, rồi cái sơ pháp ưng xã mình đưa lên sao, nên tức khắc bỏ ngay cái ưng xã này, bỏ ngay cái giới này. Sơ pháp lúc ban đầu, lúc ban đầu mình phạm vậy có là tức khắc bỏ ngay, chứ không phải là bị xả trí, nhục người sĩ bả trí này nó chưa có trúng lắm. Đó là cái câu mà nó là ưng xã tăng già bà thi sa, khi mình phạm đó, biết đó nó phạm nên bỏ ngay, rồi mới sám hối tăng già bà thi sa. Nhớ bỏ rồi mới sám hối tăng già bà thi sa. Mình làm mai mối giờ là bỏ sám hối, bỏ cái không làm mai mối nữa, mẹ để sám hối tăng già bà thi sa. Tại vì mình phạm như vậy mình phải bỏ liền chứ không phải là giữ đó là tiếp tục nữa. Nhớ à, tiếp tục nữa là phạm thêm nữa, nhiều cái tội mà tăng tàn như vậy. Nên là nó là kêu sơ pháp là bỏ liền, ngay tức khắc liền, rồi sám hối tăng tàn mình đã phạm đó. Nhưng mà làm thêm thì không phạm nữa. Ví dụ như là làm mai mối, mình đã làm mai mối một cái việc rồi thì phạm một tăng già bà thi sa, phạm tăng tàn rồi. Mà giờ không bỏ nữa, mình tiếp tục làm mai mối thì phạm thêm nữa. Mà đây ta mới nói là sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa là vậy, chứ không phải là phải bị xả trí. Xả trí là bỏ, là bỏ đó. Đó là những cái câu hỏi. Nhưng hỏi là có ai có ý kiến gì, hỏi vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng chứng minh, kính bạch đại chúng, con có 3 câu hỏi kính trình cho Hòa Thượng giải đáp cho con được rõ. Thứ nhất là nếu chúng con nghi ngờ khi chúng con thọ giới chưa đắc giới thể, thì từ lúc chúng con thọ giới đến ngày hôm nay chúng con tham dự những pháp yết ma của tăng, như thế khi chúng con có phải gọi là phạm giới là tặc tâm hay không, thưa Hòa Thượng? Thứ hai là khi nếu chúng con thọ giới lại thì con hiểu là giới Bồ Tát chỉ được thọ một lần duy nhất, còn giới tỳ kheo thì chúng con được thọ là 7 lần. Khi chúng con thọ là lần thứ 2 như vậy thì giới Bồ Tát chúng con như nó như thế nào, có thọ lại hay không, hay là nó mất giới Bồ Tát hay nó như thế nào? Còn điều thứ ba con chính bạch lên Hòa Thượng là hiện tại như hiện nay con thấy là tăng có được quyền xuất gia cho ni hay không, và ni có được quyền xuất gia cho tăng hay không? Nếu việc ni đã xuất gia cho tăng và việc tăng đã xuất gia cho ni thì nó như thế nào? Và nếu cái việc đó đã xảy ra thì cách giải quyết nó như thế nào? Kính bạch trên Hòa Thượng.
Đây là câu thứ nhất. Nếu mà không đắc giới thì xưa nay này dự trong những cái Bồ Tát trong yết ma thì đó cũng ngại. Nhưng mà mình cũng hiểu cái chỗ này, tại vì mình không biết. Đôi khi là mình không có học là mình không biết. Mình cũng không biết là mình không đắc giới. Rồi mình là không biết mình là tỳ kheo giả, thì cái đó có thể là châm chế được. Nếu mình biết mình cố ý thì có điều đó mấy. Thì có trường hợp như vậy thì coi như là có thể là mình không biết. Mình không biết, chưa học, mà lúc đó mình cũng chưa biết mình là có thể là không đắc giới, không biết mình tưởng mình đắc giới, thì cái việc đó chắc có thể là di du. Câu thứ nhất, rồi mấy thầy có đồng ý vấn đề đó không? Có thể là mình không biết. Còn trừ khi nào mình biết mình không đắc giới mà cố tình thì cái việc đó khác. Rồi giờ câu thứ nhất mấy thầy đồng ý ở đâu? Có ai có ý kiến gì thầy không? Còn câu thứ hai đó là cái khi mà xả giới tỳ kheo thì giới Bồ Tát còn nguyên. Bồ Tát có thọ mà không có xả. Hôm trước thầy có nói hai trường hợp mất giới, năm trường hợp mà mất giới tỳ kheo và hai trường hợp mất giới Bồ Tát. Hai Bồ Tát thì không có pháp xả, thành cái giới tỳ kheo mất nhưng mà giới Bồ Tát là không có mất. Mình thọ đây thì thọ giới tỳ kheo, giới Bồ Tát không có thọ. Thành Bồ Tát là khi mình thọ gọi là quân phát chứ không phải là tân đắc. Tân đắc là mới được, quân phát là quân tập thêm cho nó phát mạnh thêm. Chứ giới Bồ Tát nó không mất, cái giới Bồ Tát là bình thường. Nghe qua câu thứ ba nữa, xuất gia cho tăng, tăng xuất gia cho ni, cái này giáo hội cũng có đưa ra nha. Nhất là thành hội Hồ Chí Minh có đưa ra năm ngoái, có quyết định đàng hoàng, có đưa ra một cái thông báo tăng không được quyền là xuất gia và y chỉ ni. Ni tuyệt đối thì trong luật không có là xuất gia cho tăng. Nhớ, tại có một số trường hợp ni xuất gia cho tăng, như Tà Ninh cũng có, nhiều lắm. Cái đó là sai, ni thì xuất gia cho tăng thì quá sai rồi, bắt kinh pháp ở đâu. Còn tăng xuất gia cho ni cũng không có trúng. Nhớ, mấy huynh đệ mà coi, khi mà học rồi mới coi trong cái từ Đức Phật xuất gia cho ni với bát kỉnh pháp, nhớ là Đức Phật độ ni bát kỉnh pháp chứ không phải có xuất gia cho ni đâu. Coi đệ tử lớn của ngài, thậm chí cái chuyện mà chúng ta học cái giới mà tỳ kheo không được mượn tỳ kheo ni, không phải bà con giặt y cũ, có cái liên quan đến cái giới này. Đó là khi mà Ca Lu Đà Di lúc mà có làm đại thần ở thành Ca Tỳ La Vệ, có vua Tịnh Phạn mới có sự tranh chấp nước Kiều Tát La cái ranh giới. Rồi mới là vua Tịnh Phạn mới sai Ca Lu Đà Di là cái vị mà đại sứ ngoại giao qua giải quyết vấn đề mà tranh chấp cái ranh giới. Thì qua bển rồi thì vợ của một ông đại thần ngoại giao của nước Kosala có người vợ rất là đẹp, Ca Lu Đà Di mới được có tình ý với cô này lúc mà chưa xuất gia. Khi mà Ca Lu Đà Di đã xuất gia rồi, cái ông đại thần kia chết, Ca Lu Đà Di tìm cách mà gặp là cái cô Cấp Đa này ở bên Kosala, rồi gọi là khuyên cổ để mà xuất gia. Rồi là cổ mới là dâng theo lời cách này cách khác, rồi lo bán nhà cửa, rồi đi qua bên chỗ Ca Lu Đà Di để mà xuất gia. Thì ngay cái ngày mà hẹn Ca Lu Đà Di á, thì Ca Lu Đà Di mới nghĩ rằng Đức Phật đâu có cho tỳ kheo xuất gia cho người nữ, mà mình là trưởng lão ở trong tăng mà làm ba cái việc đó thì nó có mang tiếng. Thành ông mới đi khỏi cái chỗ đó, đi qua bên thành Ca Tỳ La Vệ ở tránh mặt. Thì cô Cấp Đa này từ cô Sa La đi qua đây tìm Ca Lu Đà Di thì không gặp. Ca Lu Đà Di không có nhà, đã tránh rồi. Thì cổ đứng cổ khóc, nhớ cổ đứng cổ khóc, là trong cái Duyên Khởi có nói rất rõ. Thì hàng tỳ kheo tại đó mới hỏi tại sao cô khóc. Cô Cấp Đa mà nó nói là Ca Lu Đà Di hẹn với con qua đây để cạo tóc cho con xuất gia, mà giờ không có ở đây thì con coi như là chó chết giữa dòng sông, nhà cửa bên nước kia đã bán hết rồi, ra đây không có gặp Ca Lu Đà Di nữa. Thì những cái vị tỳ kheo tại đó mới trêu chọc cô này là trong đây chỉ có dao cạo Ca Lu Đà Di mới bén mới cạo đầu cô được thôi, chứ không có dao của tỳ kheo nào cạo hết đó. Đó là những tỳ kheo mà trêu chọc nha. Thì ngay lúc đó có mấy sư cô bên ni mới qua xin giáo giới, mới nghe chuyện đó, mới nói với cô Cấp Đa là cô không biết đâu, là cô muốn xuất gia qua bên ni, chứ bên tăng không ai được quyền độ hết á, Phật không cho phép. thì mới dẫn cô Cấp Đa này về Bên Ni xuất gia. Xuất gia làm tỳ kheo rồi. Ca Lu Đà Di khi hay tin cô Cấp Đa xuất gia rồi mới trở về chú xứ của mình. Thì cô Cấp Đa có nghe vậy, cô đi qua đảnh lễ, giàu muốn giàu không mà là cái Ca Lu Đà Di là người mình gặp đầu tiên, là ông thầy mình là đầu tiên là mình gặp, mà nhờ bữa nay mới đến đây xuất gia đảnh lễ, mới đem hương qua đồ qua, mới là ngồi với Ca Lu Đà Di nói chuyện quá khứ, rồi mới là dục tâm khởi lên, rồi đủ thứ này kia nọ, trong đó cái duyên khởi mới là mượn đi giặt cái y, đó là cái việc mà cái duyên khởi trong đó. Đó là nó là tỳ kheo không xuất gia cho một cái cô ni nào hết. Rồi thầy kể vào cái thời Phật không có một vị tỳ kheo nào mà độ người nữ. Nhớ khi mà Liên Hoa Sát mới là hận mình với mẹ mình cùng chồng, với con gái mình cùng phu chủ, mới là bỏ nhà cửa hết, mới đi đến vô Đức Phật nghe thuyết pháp, rồi là muốn xuất gia. A Nan mới dẫn cô Liên Hoa Sắc này đến ở bà Kiều Đàm Di để cho xuất gia, nhớ. Rồi là kế nữa vào 430 trước Tây lịch á, thì khi mà vua A Dục đã thống lãnh Ấn Độ rồi, thì mới là trở về với được Phật giáo, thì mới là có cho một đứa con gái và một con trai đi xuất gia làm tỳ kheo. A Dục thì có một đứa con trai tên là Mahinda đi xuất gia làm tỳ kheo truyền giáo bên Tích Lan. Tích Lan khi mà độ triều đình của Sri Lanka rồi á, mấy bà hoàng muốn xuất gia, thì Mahinda mới nói rằng là cái phép tỳ kheo không được độ người nữ. Nếu mà hoàng cung muốn, những người này muốn xuất gia, thì tôi giới thiệu cái em gái tôi là Sangamitta qua thưa với cha tôi là vua A Dục á, thỉnh Sangamitta về truyền. Thì là cái phái đoàn bên đây mới cho người qua bên Ấn Độ mà thỉnh Sangamitta. Vua A Dục mới gửi một cái nhánh bồ đề mà hiện giờ còn trồng sống ở tại Tích Lan đó, thầy có qua tới bển cái bồ đề. Cái bồ đề đó là chính là cái nhánh của cái gốc bồ đề trước, chứ bồ đề bây giờ không phải, bồ đề giờ là cháu của cái bồ đề đó. Đó là khi mà bà vợ của A Dục mới là bứng hết bả gốc cây bồ đề trước mà Phật thành đạo á, ngay đó rồi bỏ hết rồi mới làm chết hết rồi mới là vua mới xin cái một nhánh của bên Tích Lan đem về trồng hiện tại một cái bồ đề bây giờ bên Ấn Độ á, chứ không phải đó là gốc chính. Thì tỳ kheo ni Sangamitta mới qua Tích Lan để mà truyền độ cái số đó, nhớ, để mà có tỳ kheo ni bên Sri Lanka đầu tiên. Còn là tỳ kheo ni bên đất Hán của Trung Quốc là 433, 3 năm sau. 3 năm sau mới là từ Sri Lanka mới qua phía bên đây mà truyền bên tỳ kheo ni có. Thì tóm lại nói rằng tăng không được quyền độ ni, nhớ. Mà giáo hội bây giờ là cũng cấm, thành phố Hồ Chí Minh là cấm. Còn ni độ tăng thì cái việc đó khỏi nói rồi, không có trong cái luật nào hết đó. Nhớ, bác kinh pháp là không có, thành đó là phi pháp nha. Tại vì sao? Tại vì đại chúng nhớ cái đàn giới, bên ni qua xin chánh pháp, bên tăng không được quyền là ngồi làm hòa thượng, cái ghế hòa thượng không được ngồi. Tại vì ta có hòa thượng ni, thượng gì hạ gì, ta có bên ni, ta theo đó thọ giới rồi ta mới dẫn qua bên tăng xin chánh pháp. Ta có hòa thượng rồi. Cái nghĩa hòa thượng là lực sanh và thân giáo sư. Mà thân giáo sư như vậy, một cái ông tỳ kheo mà gần gũi cái người nữ để mà dạy dỗ thì cái đó không pháp. Mà mình là cầm cái dao mà cạo trên đầu người nữ đó là phạm, xúc chạm thân người nữ, cái da đầu đó cũng là phạm tán tàn rồi, căn bản rồi. Dầu có mấy chỗ mà cô nhi viện hay là có độ, lúc đó khi mình nuôi đứa nhỏ nhỏ như vậy lớn rồi, sa di phải trả qua bên tăng. Còn bên tăng thì có thể là mình làm thầy của người cư sĩ nữ á, rồi khi muốn xuất gia như vậy mình giới thiệu qua bên sư bà nào đó bên đi bộ, đó là cái chính xác, chứ không có mà tăng độ xuất gia cho bên ni được, luật cái đó là cấm. Có ai hỏi vậy không?
Dạ kính thưa đại chúng, dạ con có câu hỏi thắc mắc về cái giới thứ nhất là giới ba la di đó. Nếu trong chúng có hai tỳ kheo phạm giới ba la di thì vị trụ trì đó nên làm pháp yết ma như thế nào, có cần hộp cả tứ chúng hay không? Còn trong trường hợp vị trụ trì đó không biết về pháp yết ma này vẫn giữ hai vị tỳ kheo lại vì công việc trong chúng thì vị trụ trì đó có phạm vào giới luật nào hay không? Với lại câu hỏi thứ hai là con xin hỏi, nếu trong trường hợp huynh đệ phạm ba la di từ trong chúng và khi tách ra ngồi chúng ở thất riêng, thì trong trường hợp đó huynh đệ có sự ăn năn, và trong trường hợp không có sự ăn năn thì mình phải làm như thế nào để giữ được cái tình cảm của mình đối với huynh đệ?
Nếu nó phạm ba la di thì trục xuất ra khỏi trong tăng đoàn, thì căn cứ vào pháp yết ma là phải là có yết ma rồi là tăng để mà trục xuất, chứ không có mình ở đủ cá nhân nếu mà luật như vậy. Nhưng mà ông trụ trì ông cũng có quyền, tại ông thấy rõ ràng cái người đó là phạm ba la di rồi, ông chấp nhận thì ông có quyền ông đuổi ra cũng được, ta không cần chúng nữa, không cần bốn người, tại vì ông nói rõ ràng ông phạm ba la di rồi thì ông không còn là một cái thành viên của trong tăng già, thì ông cũng có quyền được vậy, không chấp nhận nữa. Mà đúng theo luật thì phải bốn vị tỳ kheo yết ma đuổi, mà tại ông gì phạm ba la di rồi không còn cái tư cách gì nữa của một vị tỳ kheo hết, mất hết. Nên thành mình thấy là trước khi thọ giới và sau khi phạm giới cũng như thế, trước khi thọ giới là mình người thường, mà sau khi mình phạm giới rồi cũng trở lại như người thường chứ không còn là tỳ kheo nữa. Còn ở trong cái luật của tỳ kheo ni, nếu mà biết một tỳ kheo ni kia phạm ba la di mà mình cố tình mình che giấu thì tỳ kheo ni có phạm ba la di, một trong mấy tám pháp ba la di đó, mình cố tình mình che giấu nhớ. Rồi là nếu mà bên tỳ kheo nếu mà biết người kia phạm thô tội mà mình che giấu, phạm gì? Phạm ba vật đề, phạm ba vật đề. Còn trường hợp mà cái người kia mà ăn năn hối cải cách này cách khác thì cái việc đó trong giới luật thì cũng không có chấp nhận là cái người đó trở thành một vị tỳ kheo như pháp. Thì nếu trường hợp như là thiền na đề thì cho coi như là giữ học tỳ kheo mà thôi, học hối tỳ kheo. Mà nếu có trường hợp đó một lần một mà phát lồ liền không cách đêm thì mới được hưởng cái ân huệ đó. Còn nếu mà cách đêm rồi thì coi như là ông trục xuất thôi, không có cách khác. Còn mình biết người kia mà mình không cử tội, mình ở chung sinh hoạt chung thì phạm ba vật đề, trong theo trong luật luật tạng đã ghi đó là ta liên quan đó. Thôi để nghỉ nha.